Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Young Woman and the Sea của Glenn Stout là tác phẩm phi hư cấu, kết hợp tiểu sử thể thao và lịch sử xã hội tái hiện cuộc đời Gertrude, thường gọi là Trudy Adele. Trọng tâm sách là hành trình để bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche năm 1926, một thử thách biển khơi mà trước đó chỉ rất ít người và chưa có phụ nữ nào vượt qua được. Stout không xem đây đơn thuần là chuyện lập kỷ lục. Ông đặt thành tích của Adele trong bối cảnh nước Mỹ thập niên 1920 khi phụ nữ vẫn bị nghi ngờ về sức bền, tính độc lập và quyền xuất hiện công khai như những vận động viên thực thụ. Qua quá trình Adele rèn luyện, thi đấu Olympic, thất bại trong lần thử đầu, rồi trở lại chinh phục eo biển, sách khảo sát, cách tài năng cá nhân gặp gỡ tiến bộ kỹ thuật, truyền thông đại chúng và các thay đổi xã hội. Mục đích của tác phẩm là khôi phục vị trí lịch sử cho một nhà tiên phong từng rất nổi tiếng, nhưng về sau bị lãng quên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kỷ lục eo biển Manche là sự bác bỏ trực tiếp định kiến về sức bền của phụ nữ. Sự kiện trung tâm của sách là cuộc bơi qua eo biển Manche của Trudy Adele ngày 6 tháng 8 năm 1926. Bà hoàn thành hành trình trong 14 giờ 34 phút, trở thành phụ nữ đầu tiên làm được điều đó, đồng thời nhanh hơn thành tích tốt nhất của nam giới khi ấy gần 2 giờ. Ý nghĩa của con số này nằm ở chỗ nó trả lời bằng kết quả thực tế cho một định kiến phổ biến rằng phụ nữ không thể chịu đựng một thử thách thể lực kéo dài trong nước lạnh, gió mạnh và dòng chảy biến đổi. Stout cho thấy eo biển không phải đường đua được đo đạc và kiểm soát. Người bơi có thể bị thủy triều đẩy lệch, phải đối diện sóng, cái lạnh, kiệt sức và sự bất định về thời gian cập bờ. Vì vậy, việc Adele vượt qua không chỉ là thắng một đối thủ hay giành huy chương. Bà đã chinh phục một biểu tượng cực hạn của thể thao sức bền. Lần thất bại đầu tiên càng làm cấu trúc câu chuyện đáng chú ý hơn. Nó cho thấy thành tựu sau cùng không đến từ một huyền thoại về năng khiếu bẩm sinh, mà từ quyết định quay lại thử thách sau khi nỗi hoài nghi dường như đã được củng cố. Theo cách đó, Stout biến cuộc bơi thành một mốc lịch sử có sức phản biện rõ ràng đối với các giới hạn xã hội áp lên vận động viên nữ. Thứ hai, sách đặt Trudy Adele trong hệ sinh thái phát triển của bơi lội hiện đại. Một điểm khác biệt của Young Woman and the Sea là Glenn Stout không cô lập Trudy Adele như một cá nhân phi thường xuất hiện từ hư không. Ông dành sự chú ý cho lịch sử của các kiểu bơi hiện đại, cho những vận động viên nữ đi trước và cho các tổ chức đã tạo ra cơ hội huấn luyện, thi đấu cho phụ nữ. Bối cảnh này giải thích vì sao Adele có thể phát triển từ một cô gái yêu nước thành nhà vô địch, sở hữu nhiều kỷ lục quốc gia và quốc tế trước tuổi 20. Đặc biệt, vai trò của Hiệp hội Bơi lội nữ cho thấy thể thao không chỉ phụ thuộc vào ý chí riêng, cần có không gian tập luyện, huấn luyện có hệ thống, các giải đấu và một cộng đồng sẵn sàng xem nữ giới là đối tượng đáng đầu tư. Cuốn sách cũng gắn thành công của Adele với sự đổi mới kỹ thuật. Bà là người đầu tiên hoàn tất cuộc vượt eo biển bằng kiểu bơi tự do hay crawl, vốn hiệu quả hơn cho tốc độ và sức bền. Việc giải thích kỹ thuật và lịch sử môn bơi giúp thành tích năm 1926 trở nên dễ hiểu hơn về mặt vận động học thay vì bị thần thoại hóa. Lập luận ngầm của Stout là thành tựu cá nhân thường được tạo nên bởi cả tài năng, phương pháp và những thiết chế mà các thế hệ trước đã phải đấu tranh để xây dựng. Thứ ba, thập niên 1920 biến một cuộc bơi thành sự kiện truyền thông và biểu tượng xã hội. Stout xem chiến thắng của Adele như một hiện tượng xã hội của nước Mỹ thời Jazz Age, chứ không chỉ là tin thể thao. Khi bà bơi tới bờ Anh, thành tích được truyền đi rộng rãi và Adele nhanh chóng trở thành người nổi tiếng quốc tế. Khi trở về New York, bà được đón mừng bằng cuộc diễu hành giấy vụn lớn ở Manhattan, một vinh dự công chúng đặc biệt đối với một phụ nữ vận động viên. Sự chú ý ấy phản ánh một thời điểm mà vai trò của phụ nữ trong đời sống công cộng đang thay đổi sau khi quyền bầu cử của phụ nữ Mỹ được thừa nhận và các chuẩn mực về trang phục, giải trí, lao động cũng dịch chuyển. Tuy nhiên, sách không đơn giản hóa truyền thông thành lực lượng giải phóng. Báo chí góp phần xây dựng hình tượng Adele, tài trợ và khuếch đại cuộc thử sức, nhưng cũng có thể nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một anh hùng mới. Sau cơn sốt ban đầu, danh tiếng của bà suy giảm tương đối nhanh. Chi tiết này làm rõ tính hai mặt của sự nổi tiếng thể thao. Nó tạo cơ hội để một phụ nữ được nhìn nhận như biểu tượng quốc gia, nhưng không đảm bảo ký ức lâu dài hay quyền kiểm soát câu chuyện của chính người đó. Vì thế, tác phẩm vừa mô tả sự tôn vinh, vừa lý giải vì sao một thành tựu mang tính bước ngoặt lại có thể bị lịch sử đại chúng bỏ quên. Thứ tư, hành trình của Adele cho thấy thành tích lớn được xây từ chuẩn bị và khả năng trở lại sau thất bại, dù không phải sách hướng dẫn rèn luyện. Young Woman and the Sea cung cấp một cách nhìn cụ thể về cơ chế phía sau một thành tích sức bền. Adele không đi thẳng từ các cuộc thi bể bơi đến eo biển Manchester. Bà đã là vận động viên đẳng cấp, từng giành một huy chương vàng và hai huy chương đồng tại Olympic năm 1924, sau đó chuyển sang thử thách bơi đường dài ngoài trời. Những chặng đường này cho thấy yêu cầu của bơi biển khác căn bản với thi đấu trong làn bơi. Người vận động viên cần duy trì nhịp độ trong nhiều giờ, thích nghi với nước lạnh, thời tiết và dòng chảy, đồng thời phối hợp với đội hỗ trợ trên thuyền. Thất bại ở lần chinh phục eo biển đầu tiên không được sách dùng như một khúc quanh cảm tính đơn giản. Nó làm nổi bật tầm quan trọng của việc đánh giá lại điều kiện, giữ cam kết dài hạn và chấp nhận rằng năng lực không loại bỏ rủi ro của môi trường. Ở lần thứ hai, Adele đối mặt với thời tiết xấu và sự mệt mỏi nhưng tiếp tục bơi cho tới khi cập bờ. Bài học thực tế ở đây không phải cứ cố gắng là đủ. Đúng hơn, sự bền bỉ có hiệu quả khi đặt trên nền tảng chuẩn bị chuyên môn, kinh nghiệm tích lũy và mục tiêu được xác định rõ ràng. Cuối cùng, việc khôi phục ký ức về Adele đặt câu hỏi về cách lịch sử chọn ai để ghi nhớ. Một mục tiêu quan trọng của Glenn Stouts là đưa Trudy Eder trở lại vị trí xứng đáng trong lịch sử thể thao. Ông dựa trên nghiên cứu lưu trữ để phục dựng không chỉ cuộc bơi năm 1926, mà cả tuổi thơ, sự nghiệp, đời sống sau danh tiếng và ảnh hưởng của bà đối với thể thao nữ. Việc này cần thiết vì Adele từng là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, nhưng tên tuổi bà dần mờ đi trong ký ức công chúng. Sự lãng quên đó không thể giải thích bằng việc thành tích kém quan trọng. Ngược lại, bà đã phá kỷ lục nam giới và chứng minh năng lực mà xã hội đương thời phủ nhận. Sách gợi ra rằng, ký ức lịch sử thường ưu ái những câu chuyện được các thiết chế truyền thông, thể thao và văn hóa tiếp tục lặp lại. Adele không chủ động duy trì đời sống người nổi tiếng, trong khi công chúng và báo chí chuyển sang các biểu tượng mới. Hệ quả là một đóng góp nền tảng cho phụ nữ trong thể thao bị thu nhỏ thành giai thoại. Bằng cách kết hợp tiểu sử với lịch sử xã hội, Stout không chỉ ca ngợi một cá nhân. Ông cũng chỉ ra giá trị của công việc phục hồi tư liệu, nhất là với những người thuộc các nhóm từng ít được trao quyền kể chuyện. Cuốn sách vì vậy khuyến khích độc giả nhìn lịch sử, thể thao như một lĩnh vực còn nhiều khoảng trống, chứ không phải một danh sách thành tựu đã hoàn chỉnh. Kết luận, Young Woman and the Sea phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử thể thao, lịch sử phụ nữ, tiểu sử nhân vật có thật và những câu chuyện về sức bền trong điều kiện khắc nghiệt. Người yêu bơi lội sẽ nhận được thêm bối cảnh về sự phát triển của kiểu bơi, thi đấu nữ và khác biệt giữa thành tích trong bể với thử thách ngoài biển. Người không theo dõi thể thao vẫn có thể tiếp cận sách như một lát cắt về nước Mỹ thập niên 1920, nơi một phụ nữ trẻ trở thành biểu tượng công chúng trong khi các chuẩn mực giới đang thay đổi nhưng chưa hề biến mất. Giá trị thực tế của tác phẩm không nằm ở một chương trình tập luyện hay công thức phát triển bản thân. Nó nằm ở cách câu chuyện cho thấy chuẩn bị chuyên môn, mạng lưới hỗ trợ, cơ hội tổ chức và sự kiên định đều cần thiết để biến một mục tiêu khó thành kết quả cụ thể. Về mặt trí tuệ, sách giúp độc giả nhận ra rằng thành tựu thể thao luôn có ý nghĩa xã hội và sự nổi tiếng nhất thời không đồng nghĩa với được lịch sử ghi nhận lâu dài. So với nhiều tiểu sử thể thao chỉ tập trung vào màn thi đấu quyết định, tác phẩm của Stout nổi bật nhờ liên kết cuộc bơi của Adere với lịch sử kỹ thuật bơi, truyền thông đại chúng, các tổ chức thể thao nữ và sự lãng quên sau vinh quang. Chính phạm vi này khiến đây không chỉ là chân dung một nhà vô địch, mà là nghiên cứu dễ đọc về cách một thành tích có thể thay đổi giới hạn mà xã hội tin là có thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Glenn Stout, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!